chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh với chủ đề Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Qua đó, nhằm tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi giới thiệu chi tiết kế hoạch này.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm nay với chủ đề Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Tỉnh Bình Định tập trung tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức đa dạng phù hợp với từng nhóm đối tượng và tình hình thực tế như truyền thông trực tiếp, tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở ở các xã, phường, thị trấn, các trang thông tin điện tử, báo điện tử và các mạng xã hội, treo trên các địa điểm và phương tiện công cộng, tổ chức các diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn về các nội dung liên quan đến chủ đề của tháng hành động năm 2023, tuyên truyền về các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung và phụ nữ trẻ em nói riêng, vai trò của việc tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, tổ chức các cuộc thi về chủ đề bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới, thi tìm hiểu pháp luật, sáng tác, sân khấu hóa, hội diễn tuyên truyền viên giỏi, giao lưu văn nghệ thể thao. Tổ chức hoạt động hỗ trợ các nạn nhân phụ nữ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, biểu dương những tập thể cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng ngừa ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em nói chung và công tác triển khai tháng hành động năm 2023 nói riêng. Cùng với đó, tỉnh Bình Định còn tăng cường thực hiện số hóa trong truyền thông thông qua mạng xã hội Facebook, Fanpage nhằm tiếp cận tới nhiều người dân hơn, đặc biệt là thanh niên, học sinh, sinh viên để lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái, phát hành các sản phẩm truyền thông về các chính sách an sinh xã hội, vai trò của phụ nữ, bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Đẩy mạnh huy động các nguồn lực để triển khai tháng hành động, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ phụ nữ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân bị xâm hại bạo lực, mua bán bóc lột, đồng thời tăng cường các hình thức kiểm tra về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan đơn vị địa phương trong tháng hành động, xử lý nghiêm các vi phạm về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và việc thực hiện các chính sách hỗ trợ, đảm bảo an sinh xã hội. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ phát động tháng hành động năm 2023 của tỉnh vào ngày 14 tháng 11 tới tại thị xã Hoài Nhơn và phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức liên hoan các đội tuyên truyền phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn thị xã. Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định và các cơ quan liên quan thực hiện các hoạt động truyền thông. Phối hợp với các sở ban ngành tổ chức hướng dẫn thực hiện kế hoạch tháng hành động năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó hướng dẫn tổ chức các khóa tập huấn kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em. Các sở ban ngành, hội đoàn thể và địa phương còn lại tổ chức lễ phát động tháng hành động năm 2023 trong thời gian từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 11 tới, hoặc tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới bằng các hình thức phù hợp như tổ chức meeting biểu diễn nghệ thuật, thắp sáng một số địa điểm bằng ánh đèn màu cam trong tháng hành động, diễu hành tại các trục đường chính nơi công cộng, khu vực trung tâm đông dân cư. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân thực hiện bình đẳng giới. không phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái, tăng cường hoạt động tuyên truyền chủ đề bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên hệ thống loa truyền thanh xã phường thị trấn, đồng thời bố trí nguồn lực triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng tháng hành động năm 2023 tại đơn vị địa phương, đảm bảo thiết thực và hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, nếu không có tác dụng bảo vệ của các hormone như estrogen, phụ nữ sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim, loãng xương, tăng cân và nhiều nguy cơ khác. Đó là những vấn đề sức khỏe phụ nữ thường phải đối mặt sau mãn kinh. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay chia sẻ một số biện pháp giúp phụ nữ chủ động phòng ngừa các bệnh dễ mắc phải sau mãn kinh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Ông Trần Đăng Khoa, Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em Bộ Y tế cho biết, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh ở Việt Nam còn nhiều khó khăn. Không chỉ tử vong sơ sinh ở mức cao mà chỉ số tử vong trẻ em dưới 5 tuổi ở Việt Nam ở mức 18,9 trên 1.000, dưới 1 tuổi là 12,1 trên 1.000, nghĩa là cứ 1.000 trẻ dưới 5 tuổi và 1 tuổi thì lần lượt có khoảng 19 và 12 trẻ tử vong. Trong khi đó, ở nước Đông Nam Á là Thái Lan, chỉ số tử vong trẻ em dưới 5 tuổi là 8 trên 1.000 và các nước phát triển, tỷ số này chỉ ở mức từ 1 đến 2 trẻ trên 1.000 trẻ. Theo kết quả của Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019, tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi vẫn cao gấp 3 lần so với cả nước. Một số nhóm dân tộc thiểu số cao gấp 4 lần so với phụ nữ người Kinh. Tỷ lệ phụ nữ dân tộc thiểu số từ 10 đến 49 tuổi mang thai có đến cơ sở y tế khám thai năm 2019 là 88%, tăng 17,1% so với năm 2015, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ này của phụ nữ người Kinh là hơn 99%. Tỷ lệ phụ nữ dân tộc thiểu số từ 10 đến 49 tuổi sinh con tại nhà và không có cán bộ chuyên môn đỡ năm 2019 chỉ còn là 9,5%, giảm mạnh tới 26,8% so với năm 2015, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với tỷ lệ dưới 0,5% của phụ nữ người Kinh. Tỷ lệ phụ nữ dân tộc thiểu số từ 10 đến 49 tuổi sinh con tại cơ sở y tế đạt 86,4%, tăng tới 22,8% so với năm 2015. Tuy nhiên, vẫn thấp hơn đáng kể so với phụ nữ người Kinh là trên 99%. Đáng chú ý là mức chênh lệch giữa khu vực thành thị và khu vực nông thôn lên tới 12,8%, thành thị là 98% và nông thôn là 85,2%, đồng thời chênh lệch giữa các vùng kinh tế xã hội cũng khá lớn. Việt Nam còn đối mặt với nhiều khó khăn trong giảm tỷ lệ tử vong sơ sinh và trẻ dưới 5 tuổi, trong đó có vấn đề thiếu trầm trọng nhân lực. Cán bộ chuyên môn sản nhi gây mê hồi sức rất thiếu và có tới 30% bác sĩ đa khoa đang làm công tác chăm sóc sản khoa nhi khoa tuyến huyện. Cùng với đó, cơ sở vật chất trang thiết bị thiếu, năng lực cấp cứu sản khoa sơ sinh còn hạn chế ở vùng khó khăn, công tác duy trì đội ngũ, cô đỡ thôn bản gặp khó khăn do không còn được hưởng trợ cấp như trước đây, gây khó khăn trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh. Dù có nhiều khó khăn, song không thể phủ nhận những thành tựu mà ngành y tế đạt được trong nỗ lực giảm tỷ lệ tử vong mẹ và tử vong trẻ em dưới 5 tuổi trong những năm qua. Và tỷ suất tử vong mẹ liên quan tai biến sản khoa đã giảm 6 lần trong 30 năm qua, từ mức 233 trên 100.000 trẻ sống năm 1990 xuống còn khoảng là 40 trên 100.000 trẻ đẻ sống trong những năm gần đây. Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi cũng đã giảm gần 4 lần, từ mức là 44 phần nghìn xuống còn khoảng là 12 phần nghìn. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em thể nhẹ cân cũng đã giảm mạnh từ mức 33% năm 2000 xuống còn dưới 11% ở thời điểm hiện tại. Bác sĩ Đỗ Thị Lệ Quyên, Phó khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Tuyên Quang cho biết, việc tuyên truyền về làm mẹ an toàn và nuôi con bằng sữa mẹ tại địa phương còn gặp khó khăn do địa bàn đi lại xa và vất vả. Bên cạnh đó, trợ cấp cho y tế thôn bản còn ít. Bên cạnh đó, người dân tại các xã vùng sâu vùng xa tiếp cận dịch vụ tại các cơ sở y tế còn gặp nhiều khó khăn do vẫn còn tồn tại những tập tục cổ hủ lạc hậu như đẻ tại nhà. Hiện tỷ lệ sinh tại nhà của Tuyên Quang là hơn 0,3%, chủ yếu ở bà con dân tộc Mông. Năm 2023, có một ca chết mẹ, chết trẻ em dưới 5 tuổi cũng ở nhóm dân tộc này. Tiến sĩ Trần Đăng Khoa, Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em Bộ Y tế cho biết, hiện để giảm tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh, Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em Bộ Y tế đang tích cực triển khai các giải pháp can thiệp, đó là chăm sóc bà mẹ trước khi sinh, theo dõi quản lý thai nghén ít nhất 4 lần. Nếu được khám quản lý thai sẽ hạn chế được các tai biến nguy cơ xảy ra trong quá trình mang thai, giúp giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh. Bên cạnh đó, tăng cường áp dụng phương pháp kangaroo với trẻ nhẹ cân, non tháng nguy cơ mắc nhiều bệnh, tăng cường thực hiện biện pháp chăm sóc bà mẹ trẻ sơ sinh thiết yếu như bố mẹ ngay từ đầu sau sinh, trẻ có điều kiện nuôi dưỡng tốt, giảm nguy cơ tử vong trong tháng đầu. Ngoài ra tăng cường giáo dục dinh dưỡng, tập huấn đào tạo chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời. Theo ông Trần Đăng Khoa, đứa trẻ từ trong bụng mẹ được chăm sóc dinh dưỡng tốt trong thai kỳ sẽ giảm nguy cơ ốm yếu, giảm nguy cơ tử vong. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Sao hoàng thượng mấy hôm nay lại chẳng ghé thăm ta?
Nương nương bớt giận, vì cung của người nhiều mũi vằn, hoàng thượng sợ bị sốt xuất huyết rồi băng hà nên chẳng dám ghé qua.
Tới ta còn sợ cái cung này, huống chi là hoàng thượng.
Ôi dung nhan hôm nay mặt ta ửng đỏ tái tê, mũi căng cho sưng dù sợ đau và sốt ghê.
Không ai qua đây chơi lạnh lùng như chôn lánh cung, mũi lăn quăng quá trời hoàng thượng cũng tránh xa.
Nương nương yên tâm, sứ giả bên Nhật Bản mới tặng báo vật là loại nhang rất uy tín.
Nhang Jumbo Vep S2, mũi chết không kịp bay, ít khói rất an toàn, hết sợ, bình tĩnh và dài, không sao không sao. Từ nay ở nơi cung quý phi sẽ không có mũi vằn, không còn lăn quăng sợ chi.
Nhang ít khói Jumbo Vep S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt này có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 khối nhang ít khói miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Này, Flex Khoe Xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flex Khoe Xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy, bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm,
lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 99, bất chất ngầu cùng bảo Việt Câu.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.